Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hypnosis for Chronic Pain Management Therapist Guide của Mark P. Jensen là một cẩm nang điều trị lâm sàng thuộc bộ Treatments That Work của Oxford University Press. Cuốn sách không xem thôi miên như một giải pháp thay thế cho chẩn đoán hay chăm sóc y khoa, mà trình bày nó như một phương pháp tâm lý có thể bổ sung cho kế hoạch quản lý đau mạn tính. Jensen, nhà nghiên cứu về phục hồi chức năng và đau mạn tính, tập hợp các kỹ thuật đã được đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng thành một quy trình dễ áp dụng hơn cho chuyên gia. Nội dung đi từ cơ sở nghiên cứu, cách hiểu về tác động của thôi miên đối với trải nghiệm đau, đến hướng dẫn tiến hành cảm ứng và xây dựng lời gợi ý trị liệu. Sách hướng chủ yếu đến nhà tâm lý, bác sĩ, chuyên viên phục, hồi chức năng và người hành nghề đã làm việc với người đau kéo dài. Đây là sách dành cho chuyên gia, được thiết kế để dùng cùng một sách bài tập cho người bệnh, nhằm biến bằng chứng nghiên cứu thành can thiệp có cấu trúc, linh hoạt và lấy người bệnh làm trung tâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt thôi miên trong mô hình sinh học, tâm lý và xã hội của đau mạn tính. Điểm nền tảng của sách là cách phân biệt giữa đau như một trải nghiệm thực sự và quan niệm giản lược rằng đau chỉ là tín hiệu trực tiếp từ tổn thương mô. Với đau mạn tính, mức độ đau và mức độ khuyết tật thường chịu ảnh hưởng đồng thời của cơ chế sinh học, sự chú ý, cảm xúc, kỳ vọng, hành vi né tránh, giấc ngủ và hoàn cảnh xã hội. Cách nhìn này giúp tránh hai sai lầm đối nghịch là quy đau hoàn toàn về tâm lý hoặc bỏ qua các yếu tố tâm lý vì cho rằng choáng làm đau kém thật hơn. Trong khung đó, thôi miên không có nhiệm vụ phủ nhận bệnh lý cơ thể. Nó nhắm vào những thành phần có thể điều chỉnh của trải nghiệm đau, chẳng hạn cách người bệnh chú ý vào cảm giác, diễn giải tín hiệu cơ thể và phản ứng trước cơn đau. Jensen vì vậy đặt can thiệp thôi miên trong quản lý đau toàn diện, nơi đánh giá y khoa và đánh giá tâm lý xã hội đều cần thiết. Lập trường này cũng tạo ra một cơ sở giao tiếp quan trọng. Nhà trị liệu cần giải thích rằng kỹ năng tinh thần có thể làm thay đổi tác động của đau lên đời sống mà không hàm ý người bệnh tưởng tượng ra triệu chứng. Đây là điều kiện để xây dựng sự tin cậy, giảm kỳ thị và giúp người bệnh tham gia điều trị một cách chủ động. Thứ hai, chuyển bằng chứng nghiên cứu thành quy trình thôi miên có thể thực hành. Giá trị thực hành nổi bật của cuốn hướng dẫn nằm ở việc chuyển một lĩnh vực thường bị trình bày mơ hồ thành các bước lâm sàng tương đối rõ ràng. Sách tóm lược nghiên cứu về thôi miên trong điều trị đau, sau đó đi vào cách tiến hành cảm ứng thôi miên và đưa ra lời gợi ý phù hợp với mục tiêu giảm đau. Cấu trúc này hữu ích vì bằng chứng về hiệu quả tự nó chưa cho nhà lâm sàng biết phải nói gì, sắp xếp buổi trị liệu thế nào hay điều chỉnh kỹ thuật ra sao. Jensen lấp khoảng trống đó bằng các chỉ dẫn và kịch bản có cơ sở thực nghiệm. Tuy nhiên, cách tiếp cận không biến kịch bản thành công thức cứng nhắc. Một lời gợi ý chỉ có ích khi nó phù hợp với ngôn ngữ, mục tiêu, kinh nghiệm và mức sẵn sàng của người bệnh. Nhà trị liệu cần quan sát phản hồi, làm rõ điều người bệnh muốn cải thiện, rồi dùng gợi ý để hướng sự chú ý đến những thay đổi có thể cảm nhận và thực hiện được. Việc sách trình bày cả lý do khoa học lẫn thao tác can thiệp giúp người mới có điểm khởi đầu cụ thể, đồng thời giúp người đã được đào tạo về thôi miên điều chỉnh kỹ năng của mình cho bối cảnh đau mạn tính. Vì thế, tính thực dụng của sách gắn chặt với kỷ luật lâm sàng chứ không dựa vào những tuyên bố thần bí về thôi miên. Thứ ba, kết hợp thôi miên với liệu pháp nhận thức hành vi thay vì tách rời các phương pháp. Một chủ đề quan trọng là khả năng kết hợp thôi miên với liệu pháp nhận thức hành vi, thường gọi là CBT. Đau mạn tính không chỉ bao gồm cường độ cảm giác tại một thời điểm mà còn gồm nỗi sợ cơn đau tăng lên, các suy nghĩ bất lực, thói quen giảm hoạt động và hậu quả kéo dài đối với công việc hoặc quan hệ. CBT thường hỗ trợ người bệnh nhận diện các vòng lặp này, xây dựng cách ứng phó thực tế và quay lại những hoạt động có giá trị trong khả năng an toàn. Thôi miên có thể bổ sung bằng cách tạo điều kiện cho sự tập trung, hình ảnh tinh thần và trải nghiệm trực tiếp về thư giãn, dễ chịu hoặc kiểm soát. Cuốn sách không trình bày hai phương pháp như những lựa chọn cạnh tranh. Thay vào đó, nó gợi ra một logic tích hợp, trong đó các mục tiêu hành vi và nhận thức có thể được củng cố bằng lời gợi ý thôi miên. Chẳng hạn, mục tiêu không nhất thiết chỉ là hạ một con số đau, mà có thể là ngủ tốt hơn, giảm căng thẳng khi đau xuất hiện hoặc tăng khả năng tham gia hoạt động đã bị hạn chế. Cách đặt mục tiêu này quan trọng vì nó tránh hứa hẹn kiểm soát hoàn toàn triệu chứng, vốn không thực tế với nhiều bệnh đau kéo dài. Đồng thời, nó đánh giá hiệu quả qua năng lực sống và tự quản lý, thay vì chỉ qua mức giảm đau tức thời. Thứ tư, đánh giá kỹ lưỡng và liên minh trị liệu là điều kiện của lời gợi ý hiệu quả. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, kỹ thuật thôi miên không nên được áp dụng trước khi hiểu đủ bối cảnh của người bệnh. Một đánh giá chất lượng cần xem xét đặc điểm đau, ảnh hưởng lên chức năng, các điều trị đang có, mục tiêu cá nhân, niềm tin về đau và những yếu tố tâm lý xã hội liên quan. Lý do rất cụ thể, cùng một lời gợi ý có thể hữu ích với người này nhưng xa lạ hoặc phản tác dụng với người khác. Người đang sợ rằng đau báo hiệu tổn thương mới cần một cách giải thích và mục tiêu khác với người có đau ổn định nhưng bị mất ngủ, kiệt sức và thu hẹp đời sống. Đánh giá cũng giúp nhà trị liệu nhận ra khi nào cần phối hợp với chuyên khoa khác thay vì dùng thôi miên để thay thế việc xem xét y khoa cần thiết. Trên nền hiểu biết đó, liên minh trị liệu trở thành một phần của can thiệp. Thôi miên đòi hỏi người bệnh cảm thấy được tôn trọng, có quyền lựa chọn và biết rõ mục đích của từng bài tập. Jensen đặt trọng tâm vào sự trao quyền, nghĩa là người bệnh học kỹ năng tự sử dụng thay vì phụ thuộc vào năng lực đặc biệt của nhà trị liệu. Cách làm này có ý nghĩa thực tế trong đau mạn tính, vì đây thường là tình trạng đòi hỏi tự quản lý lâu dài. Mối quan hệ hợp tác và việc điều chỉnh kỹ thuật theo phản hồi giúp tăng tính phù hợp, tính an toàn và khả năng duy trì thực hành. Cuối cùng, tự thôi biến can thiệp trong phòng trị liệu thành kỹ năng quản lý đau hàng ngày. Thiết kế đi kèm sách bài tập cho người bệnh cho thấy Jensen xem điều trị không dừng ở các buổi gặp chuyên gia. Một người sống với đau mạn tính phải đối diện triệu chứng trong nhiều hoàn cảnh, như lúc nghỉ ngơi, làm việc, vận động, mất ngủ hoặc căng thẳng. Vì vậy, mục tiêu hợp lý là giúp họ học và lặp lại các kỹ năng thôi miên hay tự thôi miên giữa các buổi trị liệu. Việc thực hành đều đặn có thể giúp người bệnh nhận ra rằng sự chú ý, nhịp thở, hình ảnh và cách tự nói với mình có thể ảnh hưởng đến cảm nhận đau cũng như phản ứng với đau. Điều này không bảo đảm mọi cơn đau sẽ biến mất, nhưng mở rộng những lựa chọn ứng phó ngoài việc chờ đợi triệu chứng tự giảm. Sự nhấn mạnh vào thực hành cũng phản ánh một nguyên tắc hành vi. Kỹ năng quản lý đau chỉ trở nên hữu dụng khi được thử trong tình huống đời thực, được điều chỉnh sau phản hồi, rồi dần trở thành thói quen. Nhà trị liệu có vai trò hướng dẫn cách dùng kỹ năng đúng mục tiêu, theo dõi khó khăn và tránh biến bài tập thành tiêu chuẩn mà người bệnh phải đạt hoàn hảo. Sách vì thế có định hướng giáo dục rõ rệt. Nó cung cấp cho chuyên gia một khuôn khổ để dạy người bệnh tự chủ hơn, đồng thời duy trì ranh giới thực tế rằng thôi miên là một thành phần trong kế hoạch điều trị đa phương thức. Kết luận, Hypnosis for Chronic Pain Management Therapist Guide phù hợp nhất với các nhà tâm lý lâm sàng, chuyên viên sức khỏe hành vi, bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên phục hồi chức năng và người hành nghề thôi miên đã hoặc đang chuẩn bị làm việc với đau mạn tính. Người đọc không cần xem đây là một cuốn sách hứa hẹn chữa khỏi đau bằng sức mạnh tinh thần. Lợi ích chính của nó là cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đưa thôi miên vào thực hành lâm sàng có trách nhiệm. Sau khi đánh giá đầy đủ và trong phối hợp với các phương án chăm sóc khác, người đọc có thể hiểu rõ hơn vì sao trải nghiệm đau có nhiều thành phần, cách lựa chọn mục tiêu thực tế, cách dùng cảm ứng và lời gợi ý, cũng như cách khuyến khích người bệnh thực hành tự thôi miên. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu phổ thông về thôi miên là nền tảng thực chứng và định hướng dành cho chuyên gia. Nó không chỉ mô tả lợi ích khả dĩ của thôi miên, mà còn cố gắng trả lời câu hỏi triển khai thế nào trong một tiến trình điều trị đau mạn tính. Việc liên kết với CBT, chú trọng liên minh trị liệu và có sách bài tập đồng hành cũng tạo nên một mô hình vượt ra ngoài một buổi thư giãn đơn lẻ. Với người đã có đào tạo cơ bản, đây là tài liệu thực hành hữu ích. Với người chưa được đào tạo, nó là bản đồ khái niệm tốt, nhưng không thay thế năng lực lâm sàng, giám sát chuyên môn hay đánh giá y khoa phù hợp. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark P. Jensen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!